tin từ lâu về chuyện đó. Và đó gần như là một niềm tin mà mạnh liệt nhất, mà đó là sức sống lớn nhất của tự thân của mình. Tôi cảm thấy là đó là sức sống mạnh nhất. Cái đó là gọi là một niềm tin đi vào dòng thành. Mình tu là để đi vào dòng thành, chứ không phải tu để khổ đau. Niềm tin của mình rõ ràng, hay ít ra là mình có niềm tin thì có thành mà trước mắt mình, mà mình chờ đợi mình mau ước đó là có tu đạo hoàng. Thì muốn đi vào quả tu đạo hoàng là phải hành thiền quán. Mà thiền quán á, quán là quán vô thường vô ngã và khổ đau. Đó là cái quán đối tượng quán là về quán ba pháp ứng mà thôi, vô thường vô ngã và khổ đau. Tuy nhiên là với sự vâng phân tích duyên sinh, luôn luôn phải các pháp nó trình diễn trước mắt mình là những ý nhân duyên, cái dòng nhân duyên, chứ không phải là thấy có các ngã tướng. Hoàn toàn đánh thức mình ra khỏi các ngã tướng, và là tùy quán vô thường trong tất cả các hành. Thấy hề ở đâu mà thấy, thấy ở đâu bất cứ nhắm mắt lại mà thấy thì cũng phải thấy, trừ ra khi ngủ. Còn hệ mà tỉnh thấy, thấy bằng ý niệm cũng phải, thì cái đó cũng phải, đó là một hành, và phải thấy vô thường trong ý niệm đó nữa, và là tùy quán vô thường trong tất cả các hành. Thì cái này quý vị cứ hành rồi quý vị sẽ thấy đây là một cái phép quán kỳ diệu. Mà cái pháp, cái diệu pháp ấy, nó nằm ở trong cái chỗ thực hành này. Còn đọc như thế này không thấy cái diệu của nó. Đi vô mới thấy. Người ta, tôi cũng có rất nhiều người bạn bè là những người trí thức mà đã từng là theo đạo Phật lâu rồi. Nhưng có một hôm, đã mấy mươi năm, 30 năm theo đạo Phật rồi. Có một hôm đến thăm tâm sự nói: thầy ơi, tôi nghĩ rằng sợ cái quán vô thường này nó có phản tác dụng. Nó thấy có vẻ buồn bã và gần như cuộc đời nó làm cho cuộc đời u dột đi. Mà có phản tác dụng. Nó sợ là quán vô thường là. Khi chúng tôi viết về vô thường thì vị này phát biểu ngay, viết thì là thấy được lắm, nhưng mà còn cái là tôi sợ nó phản tác dụng. Các vị đó phát biểu như vậy, thành đấy là vấn đề lớn mà những người ngoại đạo, như những người mà trong cái thời đại của chúng ta, họ bất cứ thời đại nào, người ta cũng có thể nghi ngờ về cái khoảng vô thường của đạo Phật. Bởi vì khi mà nghe nói cuộc đời mà gần như không còn chi thường cả, nó tạo về không khí bàng bạc, buồn bã, mang mạc buồn. Đó, thực sự không phải như vậy, tại vì họ không sống. Ai mà còn vô thường cứ trụ thở đi, cứ nói vô thường nhiều ngày đi, cứ thấy vô thường nhiều ngày, cứ như có sức sống lên mạnh kinh khủng lắm. Thì bắt đầu mình đối diện cuộc đời một cách dễ dàng, và mình vượt qua khó khăn một cách dễ dàng. Và đây cũng là sự thật mà tôi nói, sự thật của bản thân. Trong cuộc đời từ nhỏ đến bây giờ tôi đã qua 3-4 cái cơn sốc, mà có những người bạn tưởng là mình có thể điên lên được, nhưng mà tôi thấy tự nhiên họ ngạc nhiên, mà thực ra không phải là phép lạ gì cả. Vì sao mà tôi, sao tôi cảm thấy, tại sao mình đi qua mà người bạn mình thì hốt hoảng, mà mình đi qua một cách tự nhiên. Sau đó tôi biết là kẻ là nhờ mình quán vô thường vô ngã từ nhỏ. Hồi tôi mới đi tu là hòa thượng dạy cho chúng tôi quán vô thường vô ngã rồi. Hồi đó nghĩ thơ lắm, nhưng quán như một cái trò chơi, như vui, nhưng tạo thành một sức mạnh. Ở bên trong mình không biết, đến khi mà nó đụng chạm đến cuộc đời thì sức mạnh nó bung chảy, và mình đi qua cách dễ dàng. Và quả thực, chỉ có khi thấy vô thường thực sự trong tất cả pháp thì dục vọng mới tiêu được, tất cả cái chấp thụ mới đổ được, không có lý do gì để mà chấp thụ được nữa, thì ái tham sân si nó đều đổ xuống cả. Thì từ trong cái thấy biết đó, trong cái trí tuệ, từ cái pháp nó như vậy này, đây là cái pháp như nhà pháp như thì từ cái pháp này như bà mẹ là tự nhiên phải thương mà thôi, không phải học thương con nữa. Thì một người mà thấy vô thường thì tự nhiên trong đồng có sức mạnh, cái lòng từ nó phát hiện phát khởi, tự nhiên là như hưng khởi đại bi tâm, một pháp đại bi bồ đề tâm, một pháp tâm từ bi, thì phải quán như thế này. Còn khổ đau vô thường thì tâm từ đó, từ lúc đó nó từ búng ra thôi, chứ còn nỗ lực điểm mà khởi từ bi thì không khởi ra đâu. Hẳn là sự thấy như thế này, thường thường quán gián tiếp đó, muốn từ bi khởi thì quán cái này, chứ không phải quán thẳng từ bi mà để từ bi khởi. Nó quán thấy vô thường khổ đau thì là cái năng lực lòng từ nó khởi lên, lòng nhân nó khởi lên. Mà vì biết là lòng từ khởi lên là nó tiêu rất nhiều, nó dập tắt rất nhiều cái vòng niệm. Trong kinh thì Đức Phật cũng ca ngợi lòng từ là nhiều lắm. Có nhiều khi trong cuộc đời chỉ một ngày mà hành từ thì có thể rửa rất nhiều tội lỗi trong cái mấy nhiều kiếp sống của mình. Cái lòng từ là vậy, nhờ cái quán vô thường vô ngã này mà cái lòng từ nó khởi dậy mạnh lắm. Mà tất cả cái sự đắc sự ngộ của người tu là ở chỗ này. Còn nếu như không thì tất cả thành công phu hữu lầu mà cái chuyện cũng là lãng đãng trong cuộc sinh tử mà thôi. Chà, công phu mà làm những công phu phạt thì tôi cũng tin tưởng rằng là những công phu đó có thể đem đến giải thoát, trừ ra công phu thiền quán, công phu đi vào quán vô thường vô ngã. Và vì vậy sau này có cả cái phái tu hành hiện đại của Phật giáo trên thế giới mà phải rất là trì trệ là chuyên chủ trương thiền quán. Các vị đi vô samatha là thiền trị, thì các vị đó ngại lắm, nói cuộc đời vô thường mà mình cứ trị ở trong đình việc chết chi mô, mà trí tuệ không có thì làm sao mà giúp được cái sinh tử. Thành họ nôn để mà đi vào thiền quán, họ không cần đỉnh mà chỉ có mà thôi. Và những vị này có thể trong cuộc đời không đắc đỉnh nào cả, nhưng mà họ sẽ rất dễ sanh về cõi trời, họ chết là sanh về cõi trời. mà còn nếu như mà trong hiện tại mà may họ có một chút may mắn trong thì những ngày cuối cuộc đời thì họ có thể đắc vào thánh liền, thì lát nữa đi vô một đoạn nữa thì vị thì thấy là thì may mắn đó. Thành thực thì quán vô thuật này á, là mình phải có niềm tin. Nếu như mà mình nói là mình có niềm tin Phật á, thì phải tin những cái gì Ngài nói ra, là cái con đường Ngài đã đi qua và Ngài đã để lại cho mình. Mà cái pháp á, đó là vô thường và vô ngã. Tin pháp là tin, là các pháp nó là vô thường vô ngã. Ba cái pháp ẩn á, muốn thấy pháp là thấy ba pháp ẩn, chứ không phải là thấy pháp thực sự. Cho đến khi mình đoạn trừ lậu hoặc thì mình thấy chân thực tướng. Thành thực thì con đường của mình mà đi tới để thấy thực tướng Phật pháp là thấy chỉ ba tính chất của các pháp, đó là ba cái dấu ấn á, là vô thường khổ vô ngã. Và chỉ có khi mà nhìn thật nhiều, thật lâu, trú mãi trú hoài trong cái niềm vô thường đó mới thấy rõ cái tướng vô thường của các pháp xuất hiện, nó thấy cái vô ngã xuất hiện, thì khi đó mà tất cả vòng niệm mới độ được. Thì đây là cả một công phu gọi là cái này là gọi là cái biện chứng thực tài, chứ không phải là biện chứng logic, mà biện chứng thực tài phải đi vào trong đó rồi mới có những bước nhạy của tâm thức trong đó, đi vào trong đó mới thấy. Nó giá trị là ở trong cái thực tài, khi mà mình nhạy vào trong thực tài á, chứ còn mà lập luận như thế này không thể cái gì hấp dẫn cả, không thể cái gì mà gọi là đánh thức mình cả. Quán vô thường nghe buồn lắm. Còn một lúc nào đó người hành giả mới có vô thường có thể buồn bã, tại vì tự nhiên nó thì rã rời tâm thức á, thì bởi vì mình ở trong cái tình trạng tâm lý đừng muốn, mình đi tu là muốn sống hạnh phúc hơn, chứ không phải đi tu là bớt muốn, lúc đầu là muốn hạnh phúc hơn, mà trong khi đó mình cũng muốn nắm hạnh phúc phụ của mình trong cuộc đời này. Có ai mới đi tu vào chùa mà xả hết, chưa xả liền được phải không? Giữ lại tất cả, giữ chặt tất cả mọi thứ tình cảm trong cuộc đời, cũng giữ hết tất cả, rồi tham vọng là muốn được một cái gì mà sáng suốt hơn nữa. Thì khi mà bắt đầu đồng chạm vô thường, phân tích mà có công phu, có đi sâu hơn một chút á, hơi sâu một chút, thì đã bắt thầy trao đạo. Trao đạo là bởi vì thầy rã rời các pháp, nó rã rời cuộc sống, nó rã rời tất cả. Thầy thì thầy có cái gì nó gọi là hơi ngao ngán trong lòng rồi, không ham muốn cuộc đời nữa. Nhưng mà cái đó lúc đó là lúc trao đạo, đó là lúc là gì, là ở giữa hai cái tâm trạng, hai cái tâm lý mình chưa, mình gọi là cái chứng mình đứng hai bên, đặt hai bên là đứng nắng cuộc đời mà sợ không dám muốn cuộc đời, bởi vì mình ngao ngán thì mình không hưởng thụ cuộc đời, không đậm được cuộc đời, vì thế này không hưởng thụ cuộc đời. Bởi vì ví dụ như thế này, một người đứng có một cái đối tượng đó là danh, là lời hết tình mà hấp dẫn, mà chứ thấy vô thường cái đó thì tự nhiên là lo sợ phải không, dám quán vô thường, vì vậy không đi sâu vào vô thường được. Lúc đó là lúc mà tâm lý hơi trao đảo, nhưng cứ đi tới đi qua một bước nữa thôi thì sẽ thấy hỷ lạc nó khởi lên, và niềm tin nó khởi lên, và trí tuệ nó khởi lên, sức mạnh tâm lý nó khởi lên. Thì trong cái phép quán này nó bung dậy cái sức mạnh, nó bật dậy sức mạnh của tâm lý. Và nếu như có người đó đó muốn hỏi về cái tính chất tích cực của vô thường này, thì quý vị nói phải đi vào trong thực tế để mình biết được cái tích cực của cái pháp này. Và nếu như mà chúng ta có thể chứng minh cho những người khác biết, thì lịch sử Việt Nam cũng có. Vì vì thầy chư tổ đời Trần Lý mà đã làm đến cái 400 năm lịch sử vẻ vang đó, là hoàn toàn quán vô thường vô ngã, và tất cả cái bị chế sự đắc của các ngài là điều nói vô thường vô ngã. Thì vì thầy giống như ngài Vạn Hạnh Thiền Sư này, thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân vinh thu hữu khô, nghe buồn mà nghe tưởng tượng như là buồn á. Nhầm vần thình suy vô bụi, lúc đó mới bắt đầu nhầm vần thình suy vô bụi, thình suy như lộ thạo đầu khô. Thì lúc đó là ta thấy vô thường rồi, thân như điện ảnh hữu hoàng vô, thấy nó mỏng manh, nó có cái gì tồn tại, nó yếu mấy cái chiếc cuộc đời. Trong khi mình sống mình khát vọng, mình muốn nắm tất cả cuộc đời trong lòng mình, mà như thấy là hữu hoàng vô, mỏng manh như điện ảnh chớp nhanh lắm. Thầy rửa là tự nhiên hằng ngao ngán trong bụng, nhưng họ tưởng rửa là tiêu cực, nhưng phải nhìn như vậy, có cái nhìn đó mới có thể giải thoát mình được, và mới có thể giúp để giải quyết vấn đề của nhân loại, con người về lịch sử xã hội được. Thì chính đó là sức mạnh dân tộc. Thấy vô thường như vậy rồi mới không chấp, thấy như vậy rồi mà không sợ hãi, mà vô ủy mới có sức mạnh. Mình đánh tan được cũng nguyên là vì họ sợ chết, mình không sợ chết. Mình có cái chính nghĩa đó, mà có cái sức mạnh đó. Mà cái sức mạnh từ cái không chấp thù đó rồi, mình tâm lý rồi thường thường mình ý chí mình đoàn kết với nhau. Bây giờ đi là bởi vì mình không chấp nữa, cho nên khi mình cùng đứng lại những người khác quan điểm với nhau, đoàn kết thành một khối chặt chẽ, vì chất keo để đoàn kết. Có cái lòng bao dung ngay tức khắc, bỏ qua mọi gì biệt, rồi đứng lại một khối thành một cái sức mạnh, kết làm một khối, mình đánh được quân thù. Vì thế, đó là sức mạnh lịch sử. Thành thật đừng của tương kỳ cái vô thường nó đơn giản như vậy, mà đó là cái sức sống của dân tộc, sức sống của con người. Đơn giản như vậy. Như vậy mới gọi là khám phá của bậc đại trí tuệ. Chứ còn không thôi thì nói vô thường, ai cũng thấy vô thường. Mà tại đời Phật nói. À, cái gì mình biết là cái gì, mà đi vô lịch sử, thực tài và lịch sử. Vì biết được thời quân Nguyên là chỉ có thua hai nước thôi, nước Nhật và nước Việt Nam. Là hai cái nước có thiên đình Phật giáo và có vô thường vô ngã, của cả thiếu sứ Nhật Bản và thiếu sứ Việt Nam, là thấy cuộc đời là đua bền lắm, thấy vô thường vô ngã cả. Thành thử chỉ có hai sức mạnh đó, quân Nguyên bị thua, họ ở đâu cũng thắng cả. Sức mạnh vật chất mạnh chừng nào thì cũng nguyên dễ thắng chừng đó. Mà có cái sức mạnh bên này, sức mạnh vô ý, vô chấp của Việt Nam, của Phật giáo thì là cũng như thua. Vì này, thế rõ ràng lịch sử đã chứng minh cho thầy cái sức mạnh đó rồi. Cả ông thôi họ nói được Phật sao bi quan, nói gì không nói chung vui vẻ chứ trong cuộc đời mà nói chung khổ đau ra coi, chuyện khổ đau vô thương ngàn mua bà mua thế không phải. Tất cả cái đó là chỉ sức sống, nghe là mâu thuẫn lắm mà đi vô thực tế thì thầy càng đi vào thì quả mà quý vị biết là bản thân chúng tôi thấy rất rõ, chứ không phải là chúng tôi nói phát biểu cách chủ quan đâu. Chúng tôi nói đi, chúng tôi nói thiệt vì quý vị là chúng tôi nói tất cả cái gì chúng tôi cảm nhận, chứ không phải là nói tư duy đâu. Nó cảm nhận thực sự, có cái rung động thực sự, chứ không phải là tư duy. Thành thử quý vị biết là nếu như mà nói trong cuộc đời mình có cái gì còn lại giá trị thì rõ ràng tôi thấy là chỉ còn cái biết vô thường vô ngã đó giá trị thôi. Trong người tính lui tính tới không có cái gì cả, không có cái gì cả, mà nghe cái gì cũng buồn cả. Chỉ còn cái mà mình là niềm vui lớn nhất cho mình, chỗ an trụ lớn nhất cho mình, đó là cái thấy biết vô thường vô ngã, đó là sức sống của mình, đó là niềm tin của mình. Mà tín pháp là tín chỗ này, và hành pháp là hành chỗ này, chứ hành cái gì? Nếu hỏi mình hành pháp hành cái gì thì làm sao mình trả lời hành cái gì? Hành pháp là hành cái gì? Hành trong này, cái pháp này rất đặc biệt là luôn luôn Đức Phật cứ quay mình trở về, kéo mình trở về quán vô thường vô ngã khổ đau, đó là cái địa bàn để mình giải quyết sinh tử. Cái lý do mà vì Đức Phật bày đó thì này là tùy theo căn cơ. Bởi vì có người học quán vô ngã thì là thích hợp như là căn cơ mà biển biệt trí tuệ. Những người nào hay tư duy trụ tưởng thì những người này nên quán vô ngã. Và quán vô ngã nó còn sức thu hút tâm lý họ, sự chú ý của họ, và vì vậy họ dễ vào định và tùy dễ phạm. Vậy mà thôi, chứ không phải là hàng cao hơn cái phải quán vô thường. Nhưng mà bởi vì tâm lý nó hợp với cái người này, bởi những cái bóng dáng trụ tưởng, càng trụ tưởng chừng nào càng thu hút sự chú ý họ chừng đó, cho nên quán vô ngã nó trụ tưởng hơn. Còn pháp vô ngã thì quán mà trụ tưởng lắm. Thành thử những người này họ phải quán vô ngã, thì khi mà họ thấy rõ cái vô ngã tưởng trong cái phải quán của họ, trong cái phải từ trong cái nhìn đó nó thấy quán nó nhìn rồi, cái tập trung mà nhìn cho kỳ và cứ nhắc nhở thế cũng thấy thế, mà hứng tịnh thì nhắc mình tịnh, tịnh là cái vô ngã đó, tịnh nó cái duyên khởi vô ngã đó, cứ tịnh như vậy, cứ trú như vậy thì họ giác ngộ. Nhưng mà còn có một số người bởi vì họ đi vô trụ tưởng không được, vô là buồn ngủ. Tư duy mà vì cái gì trụ tưởng là không tập trung tư tưởng được, loạn động liền, tâm lý nghĩ vô cái chỗ là mập mờ, mà tối mờ cả cái tâm á, không thể trụ lâu được. Thành thử những vị này phải quán vô thường. Vô thường có cái tác dụng là luôn luôn cuộc đời này nó cho mình những ảnh tưởng vô thường, trong như ngoài nhìn đâu cũng thấy vô thường cả. Nhìn cái tóc mình của mình cũng mù mắt, mình cũng thấy được vô thường, mình cũng điếc lỗ tai mình, mà trừ ra là vừa điếc vừa mù thì hơi khó. Tuy nhiên là họ phòng trí tuệ họ vẫn thấy quả pháp. Nhưng mà nếu như mà có mù của mắt thì quán âm thanh cũng được, vẫn thấy vô thường, còn nghe cảm thọ vẫn thấy vô thường, cứ thấy trong thân hay ngoài thân là gì cũng được, ở đâu cũng thấy được cả. Tất cả hình ảnh nó hiện ra ở trong như ngoài điều hiện thì gọi là một cái dòng vô thường trôi chảy, thì cái hình ảnh đó nó đập mạnh trong tâm, nó còn một tác dụng thức tỉnh. Thành nhìn vô thường nó có cái lời là nó thức tỉnh thì dễ tỉnh, máu tỉnh hơn. Thì vô thường thông thường thì vị nào cũng, dù người trí hay người không trí cũng có cái tác dụng cả. Nhưng mà đối với người mà căn cơ mà biển biệt trí tuệ thì hình ảnh vô ngã thì thu hút khó hơn, thì chủ yếu hơn. Còn đối thông thường thì cái vô thường nó hữu hiệu, nó có tác dụng. Thành Đức Phật hay nhấn mạnh về vô thường, nhắc nhở đến vô thường như hơn. Vì cứ tưởng tượng bình thường mình nhiều khi mình quên chuyện tu đi, có nhiều khi mình đừng chạy theo một niềm vui nào, nên nhiều khi là niềm vui vô sự, nó cũng dễ thương chứ không phải là có gì mà sai lầm cả. Nhưng mà mình bất giác còn có tai nạn sẽ còn có người chết ngay trước mắt mình là tỉnh ngay liền phải. Cái lòng ham muốn gì đó, cái giấc mơ gì đó nó dịu lại ngay. Đi vô bệnh viện ra cái là thấy về ngao ngán trong bụng rồi phải, là tự nhiên cái ham muốn nó ngưng. Rõ ràng thế thấy vô thường là tự nhiên dục vọng của ta. Mà cái thời quán này là để đối trị dục vọng, để mà dập tắt cái dục vọng. Dục vọng nó chỉ khởi lên trong cái nhìn tình tướng, còn cái nhìn bất tình tướng, cái nhìn nguy hiểm tướng là làm dập tắt dục vọng, nó đi gọi là khắc chế dục vọng. Thành từ cái cách của Đức Phật khắc chế là chú tâm đến một đối tượng nghịch lại với cái lòng dục. Một cái đối tượng mà khởi lên lòng dục là tình tướng, nhìn cái tướng đẹp thì tướng thường, cứ tướng như cuộc đời là còn, tướng như mọi chuyện là còn cả, thì vì vậy mà dục vọng mới khởi. Còn thấy mọi việc đều, mọi sự vật đều sinh diệt trong từng hơi thở, thì như vậy là đối trị dục vọng không khởi lên. Vì đấy, vì nào mà đêm ngày theo dõi công phu này là lúc đầu thấy mất mát, bởi vì mất thì giờ lắm. Chúng tôi đi tu vậy, có nhiều khi quý vị biết là có những vị họ học ít hơn chúng tôi nữa, nhưng công phu hành vô thường rất sâu, khó mà đánh giá trị được lòng. là bởi vì họ đã tập trung tất cả công phu vô cái quả vô thường rồi thì làm sao họ chi dơ để họ học cho thật nhiều được nữa. Vì thế khó họ đánh cái giá trị, nhưng mà cái mặt giải thoát họ đi rất sâu, bởi vì họ trú tâm sâu lúc đó thì quả thánh gần kề với họ. Còn mình bận rộn chồn rộn công việc xã hội hoài, cái đó là cái bất hạnh của mình. Chúng tôi cũng có những bất hạnh đó, nhưng mà vì có lẽ là có cái điểm an ủi là mọi người xung quanh mình đều bất hạnh. Nhưng mình già đây mình chịu khó, mình sống mình chờ đợi lâu dài với sao nữa, chưa vội chi mà giác ngộ sớm. Tôi kể câu chuyện được vì nghe là câu chuyện này là hồi Đức Phật hỏi các đệ tử của ngài, ngài hỏi đời người sống được bao lâu, một con vị đệ tử trả lời là sống 100 năm, Đức Phật lắc đầu. Hay còn một vị tiếp theo trả lời bằng Đức Thế Tôn đời người sống một ngày. Tuy nhiên là một ngày là bởi vì cuối cùng là một ngày thôi, Đức Phật cũng lắc đầu. Rồi còn khi bạn Đức Phật sống 1 giờ, ngài lắc đầu. Sao còn vì sao sao không bạn Đức Thế Tôn đời người sống có hơi thở, đời người chỉ kéo dài hơi thở. Đức Phật nói ông hiểu đạo ta. Nó bởi vì nó ra thở vô mà không ra là chết, phải không? Thở ra mà không vào là xong. Nhưng mà có thấy như thế này mới thấy đạo, hiểu đạo là hiểu chỗ này này, chứ không phải là vì nói hít thở lập luận cái đó là tôi lập luận chơi. Ra không vào là hít thở, nhưng thực ra người ta vào ra luôn là liên tục hoài, chứ đâu cũng có một hít thở mà nhiều hít thở, phải không? Hay như vậy là kiểu dài. Nhưng mà chỉ có ai thì ra đời người có hít thở người đó mới thấy đạo được Phật. Là bởi vì thầy phú thương định thành công rồi, phải không? Thầy phú thương thành công chứ nói như cái bao nhiêu ngày hiên giả mà hôm nay nhiệt tâm làm ai biết kể ngày mai là còn kiểu dài cho mình đến không 4 tiếng đồng hồ, phải không? Thầy như vậy là mình còn giải đại không biết 3 tiếng, 3 tiếng rưỡi, phải không? Chứ con đấy thầy có hít thở thì con chi vừa đâu mà giải đại nữa, thầy từng phút, bởi vì không biết tất cả là điều không phải của mình trong từng giây từng sắc na, có hít thở trong từng hít thở thì như vậy có chí mà nắm giữ. Thầy vô thương cái nắm giữ gì nữa, nhưng mà mình không có thấy như vậy. Ai mà bỏ không được thì công phu vô thương đó là đào tới là ngủ chứ nữa là vậy đấy này. Chứ con chưa đợi gì nữa, đó là công phu mà Đức Phật để lại cho mình, đó là gia tài lớn nhất, vĩ đại nhất. Mình không làm thì thôi, thiệt là đau khổ, là mình không biết trong một ngày mình tiêu phí được bao nhiêu thứ vô duyên là gì lắm, mà mình cũng cứ tiếp tục vô duyên vào, sợ vô duyên là gì, là tại sao là mình cái chuyện rõ rồi là mà mình không làm, mình làm rõ ràng mình thiếu lòng tin ở Đức Phật chứ gì, hay là mình muốn giải thoát, nghe mỗi cuộc là gì lắm, một đằng thì mình ngồi là đi tới tìm giải thoát, một đằng thì sợ giải thoát. Vì thầy mình có sợ giải thoát không? Chắc có sợ. Chứ chứ mà còn một chiếc máy bay một xuống cái sân bằng hành đây nào đi, ai về tình đồ thì lấy máy bay thì mình là lo rồi. Chứ chắc là mình thắng hại vượt lên. Chồm rồi cái tóm lý như vậy làm sao mình hiểu đạo được. Thành cái hiệu đạo là vì sửa soạn cho mình một sự quyết tâm. Phải dứt khoát, phải còn sự chọn lựa ổn định trong thể mà một lúc nắm hai cái được. Đào muốn nắm, đời muốn nắm thì cũng làm sao mà không làm sao mà thành tựu cái gì được cả. Cái chỉ còn vì thì khó nhất là quyết tâm. Khi quyết tâm rồi thì phải làm cái gì? Tự nhiên mình hỏi là làm cái gì? Đó là còn vô thường. Còn vô thường mà thôi, không cần phải nhiều. Một pháp mà thôi, một điều đó là đã có thể giải thoát rồi. Chỉ một điều là đầy đủ. Mà Đức Phật đã dạy rất nhiều đại đệ tử của Đức Phật đương thời là một điều mà thôi. Bà Maha Vasavadi để bà Thế Tôn, bà Thế Tôn con trừ lượng gia rồi, ngài dạy cho con phẩm tắc thế nào mà cho dễ hiểu, con hành thì con giải thoát luôn. Đức Phật nói ba thấy ai mua thì là đoạn đấy. Thấy đâu thì đoạn đó. Nhưng một câu đấy thì thấy ai đâu đoạn đó đấy. Nhưng mà công phu đó là vì thấy vô thương đó để đoạn ai. Tuy nhiên thì trong thì ngoài kia là phải đoạn tinh, là bám sát công phu đoạn anh thì sức định là kia lắm. Mà đoạn luôn là để mà đoạn ai, công phu thấy vô thương để đoạn ai thôi. Thì mình ba thấy vô thương, Đức Phật nói thấy ai đâu đoạn đó. Bởi vì bên nữ là vì cái nghiệp ai nó nặng đấy. Ngài đổi tiếng anh là thấy ai đâu đoạn đó. Ba về cũng bị thẳng sau Đắc A La Hán. Ừ đấy, mấy tháng thôi đã cao hàng liền. Thấy đâu đoạn đó, mình có làm chỗ đó được không? Đó thì cái này là cái diệu của pháp là ở chỗ đó. Chứ không phải cái diệu mình nói cho chiều cao, để chiều sâu nó ai hiểu cả là diệu. Pháp mà nói ai hiểu thì mình hiểu nổi. Nó nói là để cho người đời tôi hiểu, tôi tu cho nó ai hiểu làm sao mà thích cười được. Thì tôi xin tiếp. Thì hạng thứ nhất, đây là có bài hạng người quý vị thầy này. Hạng thứ nhất á là quán vô thường trong tất cả các hành, tượng vô thường. Đó, tượng vô thường, nhìn thấy vô thường rồi mình khởi tượng vô thường, khởi cái tượng lên, nếu như không thấy thì nhắc nào. nhắc vô thường hoài. Có những người tưởng mà có như không quán, nghĩa là không theo cái pháp đứng trôi chạy mà phân tích thấy vô thường ngay trong các pháp á, thì trú tâm trong cái niềm là cái niềm vô thường về các pháp, hay các pháp luôn luôn vô thường, cái nhắc nhở là cái trú trong cái hình ảnh vô thường, được cái trú gọi là khởi niệm, mà gọi là tượng vô thường, khởi cái tượng lên vô thường, thì cái hình ảnh này nó cũng giúp cho mình ngăn chặn cái dục vọng và dập tắt được dục vọng. Cảm thọ vô thường, đây là con đồng. Thì khi mà mình quán vô thường như vậy á, thì đến một lúc cái bước sau á là gọi là cảm thọ vô thường. Cảm thọ vô thường là cảm nhận, nhìn rồi thì tự nhiên vô thường nó đi vô trong tâm mình á, nó cảm nhận, nó giống như mà một cái cảm giác lành ngoài trời thấu vô trong người á. Mình nhìn vô thường vậy, khi mà gọi là nhập vô thường là thì vô thường rõ đến độ mà thằng vô tâm mình á, vô hạn á, nghe là lành lùng chứ phải nghe thằng tinh lý lọc, thằng nhập vô thường, thằng nhập chứ đừng cùng muốn nhập là thằng nhập đâu. Tuy nhiên cứ nhìn lâu rồi đến lúc là nhập vô trong tâm, gọi là cảm thọ vô thường. Sâu lắm mà cái tâm nó nhận, chứ không phải là cái nhìn ở mà cái nhìn thấy đấy, mà nó vô sâu trong tâm ấy, thì gọi là cảm thọ vô thường. Trong cái lúc cảm thọ vô thường này á, thì hẳn có cái hỷ lạc khởi lên, nó có cái xả khởi lên, rồi có nhiều người bị vướng trong cái xả hỷ lạc này, trong cái sở đắc này. Hẳn Đức Phật tiếp theo trong cái bản kinh này có in sót một câu nữa là cảm thọ vô thường và giác tịnh vô thường. Hẳn có cái phần tiếp theo đó nữa, mà vì cái in sót đây trong nguyên bản có cái giác tịnh vô thường nữa. Giác tịnh cái cảm thọ đó, giác tịnh về cái vô thường, nó phải giác tịnh. Tuy nhiên là phải có khi có nhiều khi cảm thọ như vậy, có người không tịnh như vậy thì nhắc cho mình tịnh, nhắc lên cho mình khởi cái tâm lên tịnh, rồi khởi lên như này khi mình quán hơi thở bằng vô thường, rồi mình nói tất cả các pháp đều vô thường, giác như vậy là giác tịnh, tất cả đều vô thường cả, tất cả các hành đều vô thường chứ không phải là chỉ có hơi thở đều vô thường. Và mình còn cái còn khuynh hướng phổ quát hóa đó, thì tất nhiên là tất cả mọi hiện tượng thế giới này, tất cả các hành đều vô thường, thì khi đó cái tâm hoàn toàn là giác tịnh rộng và sâu đó, nó tràn ngập vào trong tâm, nó thẩm nhập sâu trong tâm. Thì cả đây gọi là thêm một cái chỗ nữa là gọi là giác tịnh vô thường, cảm thọ vô thường là giác tịnh vô thường. Nhờ cái giác tịnh vô thường này trong tất cả thời liên tục không có gián đoạn thì mới tâm thẳng dài được. Lúc đó là thẳng dài là gì? Là thấy rõ vô thường thực sự. Khi giác tịnh rồi mà thấy rõ, khi cảm thọ chưa thấy rõ. Khi cảm thọ là mình nó đứng là một đối tượng và mình là một đối tượng và mình đứng nhìn nó. Còn khi mà mình giác tịnh nó rồi là mình thấy sâu, thấy hoàn toàn tại cái chấn tượng nó hiện lộ mà mình tách mình ra khỏi, thấy hoàn toàn. Khi đó là giác tịnh, thành giác tịnh vô thường. Rồi khi đó mình gọi là có tâm thẳng dài, và từ cái tấm thằng dài đó rồi đi lần đến cũng công phu tụ tiếp tục trú mà thôi, thì nó sẽ đi đến cái bước là tuệ giải thoát, gọi là tuệ thể nhập. Vì ấy với sự đoàn diệt các lậu hoặc, sau khi chứng ngộ chứng đạt và an trú này, các tỷ kheo đây là người thứ nhất đã được cung kính, đã được tôn trọng. Thì vị này là vị a la hán ngay tại hiện tiền. Tuy nhiên là khi họ đắc a la hán xong thì vị đó vẫn còn tại thế, vẫn còn sống ở thế và vẫn là thực sự. Thì vì này Đức Phật dạy là đáng là ruộng phước vô thường ở đời. Là bởi vì sao? Là bởi vì chỉ có những người mà chứng ngộ vô thường như thế này thì là lời lạc trong cuộc đời. Mình gặp các vị này là phước vô cùng, thì họ sẽ chỉ rất rõ mà chỉ rất là cụ thể. Là bởi vì mỗi cái lời nói của họ là một cái thực tài, như một cái thực tài cố đọng lại, giọt thực tài nó rơi xuống chứ không phải là ngôn ngữ. Cái gì họ cảm nhận, mà truyền cảm qua mình dưới lòng, thì đó cái này là cái phước cho mình, họ thấy rõ, họ chỉ đường đúng cho mình, thì đó là cái ruộng phước để mình dễ mình nhờ ruộng phước là vậy. Mà mình cũng duyên các vị này, mình gần gũi các vị này thì sẽ được nghe các vị này truyền đạo cho mình, đó là cái lời giải thoát, chứ không phải là các vị đó bán phước cho mình. Và mà nhờ gần gũi các vị đó, nhờ mình đến các vị đó thì các đó chỉ dẫn cũng đưa giải thoát cho mình. Cho nên đây là ruộng phước vô thường, bởi vì không có sự cho nào mà lớn hơn là sự cho giải thoát một cách chính đáng chính chính như thế này, vô thường là vậy. Còn các sự cho, các sự giúp đỡ khác không có cao thượng hơn, đó là cái hạng người là cao nhất đó. Còn hạng người thứ hai mà cũng như vậy, cũng tương tự như vậy thôi, nhưng mà hạng người này á là họ quán trong cuộc đời, họ quán không ngộ cho đến phút cuối cuộc đời, gần cuối cuộc đời, thì lúc đó quý vị biết á, mình có vô thương mà thằng chưa đánh thức mạnh trong tâm, chưa lấy đồ, chưa lấy hạng, tỉnh dậy cả toàn tâm mình tỉnh dậy, nó một phần trong cái nhìn đó, cái nhìn có từng cái tầng lớp xấu của cái nhìn đó, nó tỉnh mà tỉnh một phần á. Quý vị có cảm nhận được cái tình của phần này á. Còn như khi mình tình chút vào ai cũng khám quý đi, phải không? Còn người tình mà để giờ sau mà đứa con nhớ á, nó sâu, nó bàn bạc, nó tàn vào trong tâm mình sâu, nó ở lại lâu lắm. Thì thấy vô thương ở lại lâu. Quý vị đi vô tới bệnh viện mà thấy một cái cảnh đau đớn lâu thì về mấy ngày con bàng hoàng á, khi nào con để lại. Chứ nhiều khi ra ngoài mà thấy người ta đập cho chị máu thì thầy tội nghiệp mà thầy cũng thấy toàn bạn việc, vô quý liền, vừa vô gặp người bạn chào cười cái mà hết. Thì á, hắn sâu. Thì cái vị này cũng hành vô thường, nhưng mà cái sức gọi là thấp nhập trong tâm, thì hình ảnh vô thường đó nó chưa đi sâu, nhập trong tâm, chưa làm đổ tất cả lậu hoặc. mấy cái nắm cái hạ phần thiệt sự. Nhưng mà nhờ cái gần khi chết là bởi khi đó là các vị đó không cần công phu nữa, mà khi đó là năng uống được từ sắp sửa tán ra, nó chuyển phần và còn cái thấy là tất cả các hành đều tán ra cả. Vì vậy các vị tự động đắc liệt, lúc đó thấy tất cả các pháp hữu vi đều không thật. Và các vị đắc ngay, vừa đắc trong thì vừa hóa kiếp, hóa thân. Tuy nhiên là sinh mạng chấm dứt luôn, vừa đắc niết bàn và vừa thân mạng chấm dứt. Hàng này cũng là vô thượng ở đời, hàng này tuy nhiên là chậm một chút. Tuy nhiên là cuối cuộc đời đó, chậm một chút, vừa đắc xong thì vừa tịch, vừa nhập niết bàn. Thành thường kỳ xuống mà gần cuối cuộc đời là cái may mắn lớn nhất của con người. Cho nên khi sau này có cái truyền thống như chùa là cử bài là một vị sắp chết nên mình hồi niệm đó, lúc đó là cái tấm mà giúp cho họ tích được là họ dễ ngộ lắm. Chỉ cần lúc đó họ ngộ là họ cứu toàn vẹn cả cuộc đời, kiểu không biết bao nhiêu kiếp nè. Họ cần tinh khi đó là họ giác tinh, họ sẽ đắc quả thành ngay khi đó nè, cho mình tưởng. Bởi vì khi đó là thấy vô thương hoàn toàn, chứ hiện chưa mình không muốn thấy vô thương nè, gia đình của nói là mình mắng thấy, hả? Không muốn sờ thấy vô thương nữa, mình học rồi chứ vui rồi thôi. Đến mức độ nào đó thôi, chứ còn mà nghe mà nói vô thương thực sự thì mình cũng lo, mình còn sờ. Ngại như các vị đã lúc đó mà thấy tinh được là họ tất cả mấy cái vòng tắm vòng niệm tán thì cả là nhờ kỷ niệm cuối cùng đó nó dân nghiệp đó giải thoát dễ lắm. Đang từ cả ngày mình thường thường bài kệ là cho mình hồ niệm những người khi sắp chết ấy, giúp cho họ tịch. Mà thường thường đáng lẽ mà đọc kinh đừng có khóc, mà đừng có đọc cái kinh ai oan quá, lúc đó là đọc kinh vô thương, là đọc kinh vô thường, hoặc là đọc kinh tự niệm xứ để cho giác tịnh thấy vô thường. Thường thường thì truyền thống là phải đọc cái tự niệm xứ ở vô thường, mà mình dịch cách sáng cho hay ấy, để cho dễ đọc, cho coi là khó đọc. Làm thế nào để đọc mà mình hàng ngày và trước khi đi ngủ mình cũng đọc, mình coi như mình ngủ luôn á, đọc thì hàng dễ tịnh mà dễ giác ngộ. Cái hàng thứ ba là có hàng người sống tùy quán vô thường cũng tương tự như vậy, nhưng mà sau khi đoạn diệt nắm hạ phần diệt sự thì chứng được trung gian bạc niết bàn, chứng được tổn hại vân vân cho đến sắc cụ cảnh. Đây là hàng người thứ bảy này, các thầy kheo đã được cung kính, đã được tôn trọng, đã được cúng dường, đã được chắp tay, là rủa sửa vô thừa ở đây. Và quý vị biết rằng là bảy cái loại niết bàn mà hai loại đầu là của vị a la hán, khi họ vừa xả bỏ thân họ đắc a la hán nhập niết bàn liền về vô duy đó. Nhưng mà còn cả cái vị này là cùng cuối cuộc đời, nắm cái hàng sau cùng này cũng là cuối cuộc đời, khi sắp chết ấy, thì khi trước khi chết thì bắt đầu hồi chuyện vần, thì bắt đầu vừa mới xả cái nắm hành liền, xả cái nắm uẩn thì vì đó đắc được diệt được nắm cái hào phần diệt sự nữa, đắc là cái trung gian bạc niết bàn cho đến cái thường lưu niết bàn. Thường lưu niết bàn là chậm nhất, thường lưu niết bàn thì các vị này sanh về cõi sắc của cảnh thiên, là cái cõi trong một trong các cái ngũ năm của trời ngũ bất con thiên ấy, của tứ thiên, thì về đó các vị có nhiều khi ở cái cõi thấp nhất thì hết cái kiếp đó lên của trời nữa, thì hết tuổi thọ của trời lên cho đủ cái ngũ bất con thiên. Có người thì có nhiều vị thì đi đến cõi cuối cùng rồi một thời gian họ ngộ thôi, tức là hết cái tuổi thọ cái của kiếp cuối cùng, cái cõi trời cuối cùng họ ngộ, có khi họ đi qua năm cái cõi đó nữa là ngũ bất hoa, ngắm cõi trời không thể lui nữa, ngũ bất con thiên ở tử thiên. Thì cái cõi này thì trung kinh Đức Phật dạy là sắc của cảnh thiên, thì cái này là cũng trừ được phải năm thường phần diệt sự đó thì mới đi về được chỗ này. Đây là năm loại niết bàn của A-la-hán. Thưa đến cái đoạn tiếp theo, khổ vô ngã và tịch tỉnh. Ở đây này các tỷ kheo, có hàng người sống tùy quán khổ trong tất cả hành, sống tùy quán vô ngã trong tất cả các pháp, sống tùy quán lạc trong niết bàn, tưởng thọ lạc, tưởng lạc, cảm thọ lạc, và thưa cũng có cái lời giác tịnh lạc trong tất cả thời liên tục không có gián đoạn, với tâm thẳng giải, với tuệ thị nhập, vì ấy với sự đoàn diệt các lậu hoặc sau khi chứng ngộ, chứng đạt và an trú, đây là hạng người thứ nhất đáng được cung kính, là dùng phước vô thượng ở đời. Lại nữa này các tỷ kheo, ở đây có hạng người sống tùy quán lạc, nhưng có gì cả nhìn quan sát, nhưng cái nhìn này là có sự chú ý, có sự tập trung quan sát kỹ càng, tập trung vào đối tượng càng kỹ càng tốt thì cái đó là quán vậy thôi. Nhưng mà nếu như mà thì quán sâu á, có đôi khi chỉ cần nhìn mà thôi, mà có đôi khi phải phân tích. Tuy nhiên là phải phân tích một chút, khởi kỷ niệm đến phân tích với khởi một chút thì hẳn mình tỉnh nhanh. Còn có khi không phải phân tích mà từ sự vật nó nói cho mình tỉnh thôi. Hẳn chỉ quán là vậy đấy, chứ đừng có nghĩ là có một cái cách làm gì mà bí mật rồi đó. Đừng nghĩ như vậy thì không hành được. Quán là nhìn, gọi là quan sát, trong quan sát là có sự phân tích. Tuy nhiên là phân tích nhẹ, phân tích mạnh hay sâu. Nhẹ là mình chỉ phân tích rằng là thì cái như thế này là như thế này, nó hiện hữu như thế nào, đó do đâu hiện hữu, cứ nhìn mà phải tìm hiểu. Cứ nhìn có mục tiêu đấy, còn nhìn không có mục tiêu thì đi vô chỉ, nó đi vô định không thôi, không có thiền quán, không có tuệ. Nhìn mà có mục tiêu mà để mà thấy cái rõ thực tướng của anh, đó là quán. Vì thế đấy, Cái này là rất cụ thể trong học hành á, chứ không phải là mình nói định nghĩa một cách lý thuyết đâu. Thì phải nhìn phân tích như vậy thì gọi là có. Mà còn nếu như mà khi nhìn rồi và đã thấy rồi mà chưa tỉnh nhắc mình chút nữa thì thiền tịnh à, cái cách là thế này. Cách thiền quán gọi là vipassana. Vipassana là vậy, là nhìn kỹ. Đối từ passati là thấy đấy, vi là nhìn chút kỹ, chút sâu, chút kỹ. Vipassana. À, bây giờ đây thay vì mình quán khổ, quán vô ngã và quán vô thường trong tất cả các hành, thì bây giờ quán lạc trong niết bàn. Là vì các vị mà cái tùy quán này, quý vị biết là mình đừng có hành cái pháp này là bởi vì mình chưa có cái lạc, cảm thọ lạc này, mình không tùy được. Vì người ta ở trong cái định đó thì người ta tùy, bởi vì khi rơi vào cái lạc á là nhiều khi bị vướng. Nó có cái hạnh phúc, lạc là hạnh phúc đó, ở chữ lạc là sukha, là happiness, là tự nhiên là hạnh phúc. Cái này lạc là hạnh phúc đó, cái hạnh phúc này cái rung đồ, cái đồ rung động của cái sơ thiền không thôi là bằng 16 mạnh, bằng 16 lần hơn tất cả cái rung động mạnh nhất của vật chất đem lại, của cái thứ chí vật chất đem lại mà mạnh nhất á, thì nó bằng 1/16 của cái rung động hỷ lạc trong sơ thiền mà thôi. Còn đây hầu như cái lạc này lạc của tứ thiền này, lạc của thiền quán này ở tứ thiền là không nói nổi, nó minh mông, không nói nổi còn cái lạc này. Nhưng mà cái lạc đó vẫn nằm trong cạn thọ, cho nên bây giờ thì vì này quán là quán cái lạc của niết bàn, là cái lạc mà ở trong tịch tình mà là lạc niết bàn. Thành từ trong này chỉ ăn hồi gì chỉ cool mà họ thường mình dịch là niết bàn á, mà có chú thích là niết bàn của cái niết bàn là tự nhiên niết bàn là gì, là đó cái nhìn mà nó dập tắt cái chấp thu của ai đi gọi là niết bàn. Vì vana là cái rừng, niệt nó làm cho phụ nhận, là không còn mất đi, làm cho mất đi. Ní đó, ní là làm cho không còn à, làm cho không mất hiện hữu đi. Mà cái rừng đó là tường trưng như cái rừng vô minh, chấp thủ tham ái đó, làm cho mất cái đấy. Thằng trong cái nhìn, trong cái quán, cái nhìn cảm thọ lạc mình đứng có đó, ở trong cái thiền định đó, thì làm thế nào để quán cái lạc của địa bàn là cái lạc mà nó để nó dọc tắt cái nhánh của lậu hoặc đó. Cái nhánh gọi là cái nhánh sinh tử đó, gọi là lậu hoặc đó. Cái nhánh sinh tử hay gọi là họ thường gọi là cái sinh y đó, dọc tắt cái đó đi. Tuy nhiên đừng có chấp thụ nó. Còn cái lạc tịch tình. Tuy nhiên là phải nhìn thế nào để giác tỉnh, để đừng rơi mình, đừng chìm mình vào trong đó. Giác tỉnh đây, tắt ra khỏi đó, tắt rơi khỏi đó, thì tắt ra cái đó gọi là vô trước, là vậy đó. Tắt ra, nhìn tắt ra cái đó lạc đó. Trong cái lạc niết bàn thì như vậy là chưa đi vào niết bàn, chưa đến mới quán. À, cái lạc này có cái đặc biệt đó là có cái lạc thôi, nhưng quán quán định cái lạc niết bàn thì nhờ cái như thế này thì cả vị đó mà tắt rơi ra khỏi, thì trong khi nhìn như vậy thì giác tỉnh, thì cả vị này cũng đi vào quả thành được, hay còn lạc niết bàn. Thì cái này tôi nói và tôi dựa theo mấy cái phần đầu tôi nói, hoàn toàn tôi không có kinh nghiệm gì trong cái quán lạc niết bàn hết, nên tôi nói rồi thôi, thì quý vị nghe để về suy nghĩ lại. Giờ đây cũng có bảy hàng người và bảy cái niết bàn như vậy, hai niết bàn của A-la-hán và năm niết bàn của các vị A-na-hàm. Bây giờ tôi điện cho đoàn là thù diệu sự. Này các vị kheo, có bảy thù diệu sự này. Thế nào là bảy? Ở đây này các vị kheo, vì vị kheo tha thiết hành trì học pháp và trong tương lai khát vọng hành trì học pháp, tha thiết quán pháp và trong tương lai khát vọng quán pháp, tha thiết nhiếp phục lòng dục và trong tương lai khát vọng nhiếp phục lòng dục, tha thiết thiền định thiền tình, khát vọng thiền tình trong tương lai, tha thiết tinh cần tinh tấn và trong tương lai khát vọng tinh cần tinh tấn, tha thiết niềm tuệ và trong tương lai khát vọng niềm tuệ, tha thiết thể nhập trí kiến và trong tương lai khát vọng thể nhập trí kiến. Này các tỷ kheo, đây là bài căn bản để được tán thán. Bây giờ đây dùng chữ tán thán mà thôi. Vì biết là thì khi mà gọi là giác tịnh lạc đó là đi vào tuệ, gọi là thể nhập tuệ đó. Tuệ thể nhập nó bắt đầu vào từ đó, giác tịnh lạc đi ra khỏi cảm thọ, từ đó là diệt thọ tưởng xuất ly năm uẩn nè. Vì bởi vì thọ uẩn hệ mà xuất ly được thọ uẩn là xuất ly được năm uẩn. Bởi vì cái lạc mà lạc của cảm thọ, lạc này là của uẩn, lạc nó đứng trói mình. Những cái lạc mà ra khỏi năm uẩn á, tự nhiên giác tịnh đi ra khỏi đó thì cái đó là lạc niết bàn á. Thằng tịnh lặng hoàn toàn. Thì các vị vì dịch chữ cun là bởi vì không, chữ này quý vị đừng tưởng chữ cun là mát lành ở ngoài trời, không phải. Chữ cun này là bởi vì cái cách họ dùng vậy thôi, chứ không có cái chữ của Di Đà. Nhưng ở đó là bởi vì không có một cái niềm, cái vọng tưởng nào xuất hiện nữa. Hoàn toàn tấm mát lành là bởi vì không có một cái vọng tưởng nào xuất hiện nữa. Tấm tịnh hoàn toàn, sáng hoàn toàn, lặng hoàn toàn, thì cái này gọi là cái tuệ bắt đầu xuất hiện, thì gọi là ở trong cái lạc đó là của định, mà khi giác định lạc là đi ra khỏi cái cũng chấp vào đó nữa, rơi ra khỏi nó thấy cái chân tượng rồi thì rơi ra khỏi nó rồi, thì cái đó là tuệ, đi vô tuệ đó. Hẳn là trong cái chi phần thân cái đoạn sau này nói rõ hơn thêm vì chiều nữa, lúc đó gọi là kiểm soát được lạc, thì tất nhiên là chế ngự được lạc thì người đó đi vào tuệ. Mà nhờ có trí tuệ, nhờ cái quan sát tuệ, gọi là niềm tuệ là vậy đó. Niềm tuệ nói đoạn đây là vậy. Nhờ có cái niềm tuệ đó mà kiểm soát được lạc, đi ra khỏi cái cảm thọ của lạc, thì để đi vào cái thọ lạc niết bàn. Lạc niết bàn không phải là một cảm thọ, quý vị nhớ nè. Lạc niết bàn không phải là cảm thọ, nhưng nói ra nó khó ở chỗ thế này. Nhưng cái người tu, cái hành giả họ biết, chứ đó còn giác định lúc đó gọi là trí tuệ, và chỉ có đến đó mới biết thôi. Chứ còn nếu như mà lạc đó đứng còn làm cảm thọ thì bị trói buộc trong đám uẩn, nó là thọ uẩn. Và gọi là bị rơi trong năm uẩn thì gọi là hữu vi, đó là vô thường và khổ đau. Thành thực cái lạc này gọi là lạc niết bàn. Và ngài Xá Lợi Phất định nghĩa cái lạc này như thế này: vì sao mà còn gọi là lạc, là bởi vì nó thoát ly khỏi khổ lạc cho nên gọi là lạc. Thì thế, tuy nhiên hắn liên hệ với chữ khổ lạc nữa, khổ vì lạc là nằm trong thọ uẩn, nằm trong cảm thọ, mà cái này ra ngoài rồi, tách ra khỏi rồi. Thằng cái này gọi là vô trước, là tách ra. Tiếng Pháp để tạ sơ măng đó, tách rơi đó, để tạ xê, tách ra, tách ra. Và cái đó, cái này ấy, thì không phải là cảm thọ nữa. Cho nên khi khó nói về chỗ này là chỗ nói không được, chỗ này phải đi vô mới thấy, cho nên nói được. Thì hành giả đi vô thì thấy liền, mà nó có diễn thường xuyên, nếu mà mình giữ tâm thì đi vào liền. Nhưng mà nếu không nói được, thì mình đi vào ra, mình nói lại người khác cũng không được nữa. Nói là họ đón nhận qua cảm thọ, bởi vì nói là qua thọ uống, bị tượng uống, bị hành uống, và họ đón nhận. Nó biến thành một cái đối tượng, một cái ngã tướng. Vì đấy nè, một cái cảm thọ, một cái đối tượng đấy, đối tượng để nhìn thì không phải nữa. Cái này thoát lý cảm thọ cho nên gọi là lạc niết bàn. Niết bàn là bởi vì chỗ đó không còn chấp thù, không còn ngã tướng, không còn cái bóng giả nào của cái ngã xuất hiện, gọi là niết bàn. Vì đấy mà tôi đã đọc rất kỹ những cái đoạn này, và có cái cảm nhận là tuy là mình cảm nhận ít ít thôi, nhưng mà mình cũng có cái rõ ràng là cái chuyện này là cái chuyện rõ ràng, là bởi vì ngay trong kỳ thanh tịnh đạo đó, ngài Buddha Gosa là ngài nói rõ là chỗ này là chỗ A La Hán, chỗ này là diệt thọ tượng. Vì đấy đó, diệt thọ tượng là nhiếp được cái thọ uẩn và tướng uẩn rồi, chỗ đó năm uẩn nhiếp rồi, thành ra là ngũ uẩn giải không đó, đủ như thiệt quan chỗ này mới đủ như thiệt quan mới qua khỏi khổ ăn được, qua khỏi thì khổ, nhưng tất nhiên qua khỏi thì pháp hữu vi vô thường khổ. Chỗ này là chỗ thực á, chỗ này là phải đi vô hành mà đi vô, chỗ này mình muốn hiểu là phải hành. Thành bắt đầu muốn hiểu cái thế kia thì hành đây mà nói Phật học này, đoạn kinh này nó tiếp tục. Đức Phật dạy là ở đây nếu như còn vị tỳ kheo nào mà tha thiết hành thi học pháp, hành thi học pháp là tất nhiên là huấn luyện tu tập này, chẳng có gì cả gọi là hành thi học pháp. Tu tập quán vô thường vô ngã mà thiết tha lắm, bởi vì cái sự thiết tha này nó làm cho cái tâm hồn tịnh đó, và làm cho cái sức mạnh tâm lý nó bám chặt, sự chú ý nó bám chặt vào đối tượng, và cái thấy vô thường nó mau thấy hơn, mau xuất hiện hơn và thấy sâu hơn, và vì thấy sâu hơn nên dễ buông xả hơn và dễ giác ngộ hơn, cho nên chỉ phải thiết tha. Có một cái này trong thiền của tổ sư thì gọi là khát vọng giải thoát. Có một cái này là dục như ý túc, thì thiết tha hành thì học pháp là dục như ý túc. Có một cái thiết tha kinh khủng lắm, mà muốn thiết tha không phải là từ nói cái miệng mới thiết tha, là cái tuổi lên nơi có thiết tha là thiết tha không phải. Mình bạch về phần coi có thiết tha giải thoát lắm phải. Thiết tha là phải thấy cái vô thường cuộc đời thì cũng có chỗ thừa, là thấy nguy hiểm quá đi, phải tự nhiên mơ ước lên thì giải thoát đó, phải hành mới đúng, thiệt tha khởi lên là vậy. Là phải thấy đạo, phải thấy cho đến nỗi mà mình phải nham chán cái cuộc đời này đi. Nhưng mà mình nói nham chán sợ tôi hiểu lòng kiểu mình suy khỏi từ là chán cuộc đời này, không phải cái nham chán là để thấy cái chất tướng nó chứ vậy thì thôi. Chứ con mà cái thấy này, cái thấy nham chán này nó làm cho con người nó còn sức mạnh tâm lý mà cứu đời được. Nhưng mà khổ thì ngôn ngữ của mình là ngôn ngữ để buôn bán, vì thế trao đổi hàng hóa buôn bán không phải ngôn ngữ để nói sự giải thoát, cho nên chỉ nói vô giải thoát là bối rối lúng túng, nói người ta hiểu lầm là vậy. Đạo Phật cứ bị hiểu lầm là hoài, rồi nói đạo Phật nói vô thương nói đi là nhiều khi là người ta bắt bẻ mình vô trường mới khổ sở lắm, ói uổng lắm. Nếu cái nói vô thương là ói uổng lắm, người ta ngồi nhận viên bên mà ngồi nhận viên đạo Phật nữa, mà thực sự là cái tiếng nói đúng nhất là vô thương đấy. Chứ con không nói nó là nói pháp mà không nói vô thương vô ngại khổ đau là không phải nói pháp. Bởi vì nói vô thương vô ngại khổ đau mới nói lý tham, mới nói giải thoát. Mà không nói lý tham, không nói xuất lý tham sân si không phải là nói pháp. Anh nói được là anh nói cái này là nói phi pháp, chứ không phải nói pháp. Thì ở đây là cái thiết tha hành vi học pháp. Và chắc những cái sự thiết tha đó nói chỉ ở trong cuộc đời này, mà mình còn khát vọng tương lai, mình sợ vô thương đến bạch mình cầu nguyện, mình khởi cái niệm đấy rằng là bây giờ mình bị thiệt tha, giả như cái công phu giải thoát mình chưa mà kết thúc trong cuộc đời này thì mong rằng kiếp sau mình bị thiệt tha được. Đó, tuy nhiên sự thiệt tha mà ló xa đến đó rồi, nhưng là trong tương lai là mình cũng phải tương lai của cuộc đời này và trong tương lai kiếp sau nữa mình bị thiệt tha. Thì khơi một cái tâm mà quý vị biết cái này đúng gì, cái này là gì nhớ Đức Phật đó là đúng rồi, nhưng mà nhiều khi mình nói mình cũng quên ấy. Là đúng rồi, nhưng mà rõ ràng trên cuộc đời thì tâm lý mình là mình thấy rõ ràng lắm, thấy ý nghĩa như thế này. Khi nào mà mình biết lo tu rồi, do giải thoát là buổi tối trước khi đi ngủ rồi mình lo là mình mong rằng ngày mai mình sẽ giác tỉnh, mong đến ngày mai là chưa đi ngủ là mong ngày mai cho sợ đi ngủ dậy rồi mình quên. Mong đến khởi cái niềm như vậy mình tỉnh, sức giác tỉnh mình nhồi sâu mỗi ngày, nhồi mình sâu tỉnh mạnh mà phải khởi chứ không khởi không tỉnh. Vì trước khi ngủ thì khởi cái niềm nó lên, cái niềm nó lặp đi lặp lại nhiều lần thành sức mạnh như lòng. Còn không khởi là không mạnh. Tha thiết quán pháp và trong tương lai khát vọng quán pháp. Quán pháp là vậy đó, cũng có nhìn cái khổ vô thường vô ngã mà thôi. Tha thiết nhiếp phục lòng dục đó, khi mà nhìn nó vô thường vô ngã rồi mà nếu như lòng dục chưa dùng á thì khởi lên một cái là mà làm như thế này là vì mục tiêu là thấy nguy hiểm của lòng dục. Thay quý vị mà muốn khởi cái việc tha học pháp này là phải thấy nguy hiểm của cái dục, thấy nó dơ dãy, thấy nó đau khổ, thấy nó tiêu điều cái lòng, bất cứ dục gì cũng tiêu điều cả, thì thấy chưa rõ như vậy nhất định là đào nhìn có trong cái thấy đó là đào rồi, chứ chưa nói là đừng nói là nỗi chờ nó cái đào tắm khởi lên nữa, trong cái thấy đó là đào rồi. Ai mà thấy rằng cái dục nguy hiểm của cái dục thì người đó đúng đi đúng đạo nhất, đúng như Đức Phật đã đi. Vì Đức Phật suốt cái lộ trình của ngài là ngài quán nguy hiểm của dục. Khởi đầu ngài nói như thế này, ta là đấy là cái lộ trình mà tu tập của Đức Phật, ta quán nguy hiểm của năm dục lạc. Sắc thanh hương vị xúc thì ta vào được sơ thiền. Khi vào trong sơ thiền thì lúc đầu thì thấy hỷ lạc, nhưng sau đó nó cái tâm tử cái dục lạc, cái niệm về ngũ trần nó lại khởi lên, lúc đó ta cảm thấy đau khổ như có mục nhỏ trong cơ thể. Thì ngài tiếp tục quán nguy hiểm của đám bộ dục lạc chỗ sâu nữa thì hoàn toàn đi qua nhị thiền. Thì cứ như vậy ngài quán nguy hiểm của nhị nhất thiền chỗ sâu thì qua tam thiền, tất nhiên quán vừa quán nguy hiểm nhị thiền thì quán nguy hiểm nhị thiền chỗ sâu nữa thì qua tứ thiền, quán nguy hiểm của nhị thiền thì qua tam thiền, quán rất trực sâu nữa thì qua tứ thiền. Cứ như vậy quán nguy hiểm của lạc còn vậy, cứ như vậy cứ quán sâu lần lần như vậy, cứ quán qua hai khoa thì dục giới thì quán nguy hiểm của sơ thiền, quán nguy hiểm của sơ thiền, rồi qua nhị thiền quán nguy hiểm nhị thiền, để qua tam thiền quán nguy hiểm tam thiền, qua tứ thiền cứ quán nguy hiểm của cái dục đó, cái ham muốn của cái gọi đó. Khi ở cuộc đời này thì là bị ham muốn năm ngũ trần, mà khi vô sơ thiền là ham muốn về cái năm thiền chi, mà khi vô nhị thiền là ham muốn cái thị, khi vô tam thiền là ham muốn cái lạc, mà khi vô tứ thiền là ham muốn cái xả, cái dục nó khởi đấy, thành sự quá nguy hiểm của cái đó. Hãy Đức Phật lộ trên của ngài cho đến phi tưởng vi tưởng chứng, cho đến diệt thọ tưởng định, và ngài đi đến giác ngộ cuối cùng là ngài luôn luôn quá nguy hiểm rồi, nguy hiểm của cái dục. Hay là cái thầy ngài mà tiến bộ tập địa là dục, cái hệ tham ái dục ái hữu ái của hữu ái, có cái ái đoạn cái ái, thành thử thì khởi lên cái lòng là làm thế nào để mình thấy nguy hiểm. Khi mà mình thấy nguy hiểm của cái dục, ai mà muốn biết một điều chỉ làm một điều thôi là chỉ thấy nguy hiểm của cái dục mà thôi, là tự nhiên mọi đạo niệm nó tự khởi lên, tự động nó khởi lên và các pháp giải thoát nó thành tựu theo đó liền. Cứ quán nguy hiểm của cái dục, bởi vì cái sinh tử là dục là gốc của sinh tử, mà gốc của giải thoát là đoạn dục. Thấy nguy hiểm của dục thì dục cũng tội nữa, người ta phải dục. Thấy nguy hiểm của dục là ta phải dục, là lý dục. Lý dục đó là quý pháp lý dục tốn phải không? Đó, đi vào pháp là phải lý dục. Thấy nguy hiểm của dục mà thôi là vào đạo. Thành đây Đức Phật dạy mình là tiếp tục là nhiếp phục lòng dục. Và trong tương lai khát vọng nhiếp phục lòng dục, tha thiết thiền tình, khát vọng thiền tình trong tương lai, tha thiết tinh cần tinh tấn